Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Crossing the Chasm, ấn bản thứ 3, là sách chiến lược tiếp thị và bán hàng dành cho các sản phẩm công nghệ mang tính đột phá do Jeffrey A. Moore viết. Trọng tâm của sách là một vấn đề quen thuộc với công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp B2B. Một sản phẩm có thể được nhóm khách hàng tiên phong yêu thích nhưng vẫn thất bại khi cố tiếp cận thị trường đại chúng. Mu gọi điểm đứt gãy này là vực thẳm, nằm giữa nhóm người chấp nhận sớm có tầm nhìn và nhóm đa số sớm thực dụng. Ấn bản cập nhật, giữ nguyên mô hình kinh điển về vòng đời chấp nhận công nghệ, đồng thời bổ sung ví dụ và góc nhìn phù hợp hơn với môi trường tiếp thị số. Mục đích của cuốn sách không phải là khuyên doanh nghiệp tăng quảng cáo đại trà. Thay vào đó, Mu đưa ra một trình tự lựa chọn thị trường ngách, hoàn thiện giải pháp, định vị cạnh tranh và tập trung nguồn lực để tạo ra sự tín nhiệm mà khách hàng chính thống cần trước khi mua. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vực thẳm xuất hiện vì người chấp nhận sớm và đa số sớm mua hàng theo hai logic khác nhau. Mua đặt lập luận của mình trên vòng đời chấp nhận công nghệ, gồm những người đổi mới, người chấp nhận sớm, đa số muộn và nhóm chậm chấp nhận. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất không nằm ở việc dán nhãn 5 nhóm khách hàng mà ở sự gián đoạn giữa hai nhóm ở giữa. Người chấp nhận sớm thường là các nhà quản lý có tầm nhìn. Họ sẵn sàng thử công nghệ chưa hoàn thiện nếu tin rằng nó có thể tạo lợi thế chiến lược hoặc thay đổi cách vận hành. Họ chấp nhận rủi ro, thiếu tính năng và cả việc phải hợp tác chặt với nhà cung cấp để biến ý tưởng thành hiện thực. Ngược lại, đa số sớm là những người thực dụng. Họ không muốn trở thành vật thí nghiệm. Họ cần bằng chứng rằng sản phẩm hoạt động ổn định, phù hợp với quy trình hiện có dịch vụ hỗ trợ, có đối tác triển khai và đã được doanh nghiệp tương tự sử dụng thành công. Vì thế, lời chứng thực từ một khách hàng có tầm nhìn không tự động thuyết phục được khách hàng thực dụng. Mu gọi đây là vực thẳm vì hai nhóm không tạo ra nhu cầu nối tiếp nhau một cách tự nhiên. Công ty dễ mắc kẹt khi tiếp tục bán lời hứa đổi mới cho thị trường đang thực sự cần giảm rủi ro. Nhận ra khác biệt này, buộc đội ngũ phải thay đổi thông điệp, kênh bán, ưu tiên sản phẩm và tiêu chuẩn thành công. Thứ hai, chọn thị trường bãi đổ bộ hẹp để tạo vị thế dẫn đầu trước khi mở rộng. Để vượt qua vực thẳm, mua phản đối cách nhắm đến mọi khách hàng tiềm năng cùng lúc. Ông đề xuất chọn một phân khúc bãi đổ bộ duy nhất, đủ nhỏ để doanh nghiệp có thể giành vị thế dẫn đầu rõ ràng, nhưng vẫn đủ giá trị để tạo doanh thu, danh tiếng và các khách hàng tham chiếu. Lý do là khách hàng thực dụng có xu hướng mua theo tham chiếu ngang hàng. Họ muốn biết tổ chức giống mình đã giải quyết một vấn đề tương tự bằng giải pháp này hay chưa. Nếu nhà cung cấp chỉ có các chiến thắng rải rác ở nhiều ngành, bằng chứng đó thường quá yếu. Ngược lại, khi tập trung vào một nhóm có bối cảnh, nhu cầu và ngôn ngữ chung, doanh nghiệp có thể xây dựng các câu chuyện thành công có sức thuyết phục cao hơn. Việc chọn phân khúc không chỉ dựa trên quy mô thị trường. Mu khuyến khích đánh giá mức độ cấp bách của vấn đề, khả năng tiếp cận người mua, mức độ phù hợp của sản phẩm, ảnh hưởng của đối thủ và tiềm năng tạo hiệu ứng tham chiếu. Đây là một quyết định chiến lược về nơi đặt toàn bộ nguồn lực trong giai đoạn then chốt. Cách làm này có vẻ hạn chế, nhất là với đội ngũ muốn tăng trưởng nhanh, nhưng nó giải quyết vấn đề phân tán. Sau khi chiếm được một bãi đổ bộ, công ty mới có nền tảng đáng tin cậy để mở sang các phân khúc lân cận theo hướng có kiểm soát. Thứ ba, sản phẩm hoàn chỉnh phải giải quyết trọn vẹn công việc của khách hàng thực dụng. Một trong những đóng góp thực hành nổi bật của sách là khái niệm sản phẩm hoàn chỉnh. Mu phân biệt sản phẩm cốt lõi, tức công nghệ mà doanh nghiệp tạo ra, với giải pháp hoàn chỉnh mà người mua cần để đạt kết quả mong muốn. Với khách hàng tiên phong, sản phẩm cốt lõi có thể đủ hấp dẫn vì họ sẵn sàng tự ghép nối các thành phần còn thiếu. Nhưng khách hàng thuộc đa số sớm không mua một khả năng kỹ thuật đơn lẻ. Họ mua khả năng giải quyết một công việc cụ thể với mức rủi ro chấp nhận được. Vì vậy, một giải pháp hoàn chỉnh có thể bao gồm tích hợp với hệ thống sẵn có, cài đặt, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, quy trình triển khai, bảo mật dữ liệu, tài liệu và các dịch vụ từ đối tác. Điều này không có nghĩa doanh nghiệp phải tự sở hữu mọi thành phần. Mua nhấn mạnh vai trò của các liên minh chiến thuật với nhà tích hợp, nhà phân phối, đơn vị tư vấn hoặc đối tác công nghệ. Vấn đề là khách hàng phải nhìn thấy một trải nghiệm mua và sử dụng liền mạch thay vì một danh sách việc cần tự xử lý. Khung này cũng thay đổi cách ưu tiên phát triển sản phẩm. Tính năng mới không phải lúc nào cũng quan trọng bằng việc loại bỏ một trở ngại khiến khách hàng không thể triển khai. Trong giai đoạn vượt vực thẳm, độ hoàn chỉnh của giải pháp là công cụ giảm rủi ro và là bằng chứng cụ thể cho lời hứa tiếp thị. Thứ tư, định vị phải giúp người mua hiểu sản phẩm trong một bối cảnh cạnh tranh dễ quyết định. Mua xem định vị không phải là một khẩu hiệu sáng tạo, mà là cách làm cho sản phẩm trở nên dễ hiểu và dễ mua đối với một phân khúc xác định. Khi công nghệ mới xuất hiện, khách hàng thường thiếu tiêu chuẩn để đánh giá nó. Nếu doanh nghiệp mô tả sản phẩm bằng ngôn ngữ quá mới, người mua không biết nên so sánh với lựa chọn nào, ai chịu trách nhiệm mua hay kết quả thực tế sẽ là gì. Do đó, sách đề xuất đặt sản phẩm trong một khung tham chiếu quen thuộc, đồng thời chỉ ra điểm khác biệt quyết định. Công ty có thể cần thừa nhận những lựa chọn hiện hữu mà khách hàng đang dùng, rồi giải thích vì sao giải pháp của mình phù hợp hơn cho vấn đề cụ thể của thị trường bãi đổ bộ. Mua gọi đây là việc xác định trận chiến, một đối thủ hoặc một lựa chọn thay thế rõ ràng, đôi khi lại giúp việc bán hàng dễ hơn vì nó tạo ngữ cảnh cho quyết định. Với khách hàng thực dụng, định vị tốt cần được chứng minh qua kết quả vận hành, mô hình triển khai và khách hàng tham chiếu, chứ không chỉ bằng tuyên bố dẫn đầu về công nghệ. Hệ quả là thông điệp tiếp thị, bài thuyết trình bán hàng, tài liệu sản phẩm và chiến lược kênh phân phối phải cùng phục vụ một cách hiểu thống nhất. Sự nhất quán này giúp giảm sự mơ hồ, vốn là chi phí tâm lý lớn nhất đối với người mua chính thống khi cân nhắc một nhà cung cấp mới. Cuối cùng, vượt vực thẳm là chiến dịch tập trung, còn giai đoạn sau đó đòi hỏi cách tổ chức khác. Cuốn sách mô tả việc vượt vực thẳm như một chiến dịch có mục tiêu rõ ràng, không phải quá trình tăng trưởng tuyến tính bằng các cải tiến nhỏ. Khi chưa có chỗ đứng ở thị trường chính thống, doanh nghiệp cần tập trung không cân xứng vào phân khúc đã chọn, ưu tiên khách hàng tham chiếu, giải pháp hoàn chỉnh và năng lực bán hàng phù hợp. Sự tập trung ấy thường yêu cầu từ chối các cơ hội tưởng như hấp dẫn nhưng làm loãng thông điệp hoặc kéo đội ngũ vào những yêu cầu riêng lẻ ngoài thị trường mục tiêu. Mua cũng cho thấy việc vượt qua giai đoạn này không phải là điểm kết thúc. Khi doanh nghiệp đã có động lực trong thị trường chính thống, thị trường đối thủ và cách vận hành sẽ thay đổi. Lúc đó, công ty phải chuyển từ chiến thuật chinh phục một ngách sang mở rộng hiện diện, bảo vệ vị thế và phục vụ nhu cầu ngày càng chuẩn hóa. Các phần bổ sung của ấn bản thứ 3 liên hệ tư duy này với các công trình sau của Mua, bao gồm bối cảnh thị trường tăng trưởng nhanh và mô hình chấp nhận công nghệ tiêu dùng. Giá trị của điểm nhìn này là nó ngăn doanh nghiệp áp dụng một công thức duy nhất cho mọi giai đoạn. Hành vi cần thiết để thuyết phục vài khách hàng có tầm nhìn không giống hành vi cần thiết để phục vụ hàng loạt khách hàng thực dụng. Lãnh đạo phải nhận biết thời điểm thay đổi ưu tiên, cơ cấu và thước đo để không đánh mất lợi thế vừa tạo được. Kết luận, Crossing the Chasm phù hợp nhất với nhà sáng lập. Lãnh đạo sản phẩm, người làm tiếp thị, bán hàng B2B và nhà đầu tư đang đánh giá một công nghệ mới có khả năng đi vào thị trường chính thống. Sách cũng hữu ích cho đội ngũ SaaS, phần mềm doanh nghiệp, hạ tầng công nghệ và các giải pháp AI. Trong trường hợp họ đang có người dùng tiên phong nhưng chưa tạo được doanh thu lặp lại từ nhóm khách hàng thực dụng. Lợi ích thực tế của cuốn sách là biến một vấn đề thường bị diễn giải mơ hồ là làm sao mở rộng thị trường thành các lựa chọn cụ thể. Doanh nghiệp cần chọn phân khúc nào? Khách hàng ấy cần một giải pháp hoàn chỉnh ra sao? Bằng chứng tham chiếu nào sẽ giảm rủi ro mua hàng? Và sản phẩm nên được định vị trước lựa chọn thay thế nào? So với nhiều sách tiếp thị nói chung, điểm khác biệt của Mua là sự tập trung vào sự đứt đoạn trong hành vi mua của công nghệ mới. Ông không giả định rằng khách hàng đầu tiên sẽ tự dẫn doanh nghiệp đến số đông, cũng không xem tăng ngân sách truyền thông là lời giải chính. Thay vào đó, cuốn sách giải thích vì sao cần đánh đổi độ rộng, lấy chiều sâu trong một thời điểm quyết định. Một số ví dụ và cách diễn đạt có thể mang dấu ấn thời kỳ ban đầu của ngành công nghệ, nhưng khung tư duy về khách hàng tham chiếu, thị trường bãi đổ bộ và sản phẩm hoàn chỉnh vẫn có giá trị. Đây là cuốn sách nên được đọc như một công cụ chẩn đoán và lập chiến lược, không phải công thức bảo đảm thành công. Nếu bạn muốn ủng hộ Geoffrey A. Moore, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!